Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 40 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 40 này có tựa đề Quân Trường Quang Trung. Vì chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc sách. Đây là kỳ 1. Tóm tắt chương trước. Ngày 1 tháng 4 năm 1969, Long đi trình diện ở Cục Quân Y trong khuôn khổ khóa 11 trưng tập y nha dược và thú y sĩ. Chàng có ý định sẽ làm đám cưới với Mai sau khi mãn khóa học hành chánh quân y và quân sự và đến một nhiệm sở mới để hành nghề dược sĩ trong quân đội.
Ngày thứ hai, mùng 2 tháng 6 năm 1969, khóa 11 chương tập được đưa lên học quân sự tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Suốt thời gian thụ huấn tại đây, Long biết đều đều cho Mai, gần như một nhật ký ghi lại những sinh hoạt trong trại lính. Những chuyện vui buồn đáng ghi lại làm kỷ niệm vì nó rất khác với sinh hoạt ngoài đời sống dân sự. Hơn 200 y nha dược thú y sĩ trình diện tại trường quân y từ 7 giờ rưỡi với ba lô trên lưng và túi vải nhà binh đựng đồ dùng. Từ thời lính Pháp đã có loại túi này gọi là sac marin. Leo lên 8 chiếc xe GMC. Đoàn xe chuyển bánh hướng về Hóc Môn, phía tây bắc Sài Gòn. Sau khi vào vòng đai Quang Trung, đoàn xe chạy thẳng đến trại Võ Tánh, Liên đoàn A, tiểu đoàn Nguyễn Huệ. Trung tâm huấn luyện Quang Trung là cả một thành phố với nhiều đường xá nhưng không có nhà ở mà chỉ có doanh trại.
Đến nơi gặp ngay chuyện không vui đầu tiên. Có lệnh ở đâu không biết, truyền miệng nhau nói phải cởi bỏ lon trung úy trên cổ áo rồi mới được xuống xe. Sau này được giải thích là các khóa sinh học ở Quang Trung không ai có cấp bậc gì cả. Sau khi học xong, có người sẽ có cấp bậc binh nhì, có người sẽ chuyển qua các trường khác và sẽ trở thành hạ sĩ quan hay sĩ quan sau khi tốt nghiệp các trường đó. Không ai đeo lon trung úy vào đây thụ huấn cả. Các huấn luyện viên, người là hạ sĩ quan, người là sĩ quan cấp dưới, làm sao ra lệnh được? Mọi người đều khó chịu vì phải đứng trên xe tháo lon trước khi xuống, bực mình với cấp lãnh đạo của trường quân y không nói trước điều này. Chỉ việc gỡ lon ra trước khi leo lên xe ở trường quân y có phải tránh được cái việc quái dị là đến nơi không cho xuống xe này không?
Xuống xe rồi có thủ tục chào đón của khóa đàn anh theo đúng kiểu quân trường, được Long tả lại tỉ mỉ trong thư viết cho Mai.
Trung tâm huấn luyện Quang Trung, ngày 1, mùng 2 tháng 6, 1969. Các khóa sinh của khóa 3/69 ra đón tiếp vui vẻ. Họ mãn khóa hôm thứ Bảy, đến hôm nay đợi phép để về. Họ là khóa đàn anh, tập họp tất cả lại, rồi một người nói vài lời chào mừng, đồng thời giới thiệu tiểu đoàn Nguyễn Huệ là tiểu đoàn kỷ luật nhất Quang Trung. Lúc đi xe, anh đã nghe phong thanh chuyện này rồi, và bây giờ thì thành sự thật, có nghĩa là có quyền sửa soạn để hít đất dài dài rồi đó.
Và công việc đầu tiên là thủ tục chào mừng. Một đại đội của khóa 3 xếp hàng tư, rồi các tân khóa sinh mới lên phải vác tất cả đồ đạc của mình, rồi cũng xếp hàng tư tiếp theo và bắt đầu chạy chung quanh doanh trại. Các khóa sinh khóa 3 chạy rất thẳng hàng, vừa chạy vừa đếm nhịp và hô to: khóa sinh tiểu đoàn Nguyễn Huệ khóa 3/69 chào mừng khóa sinh tiểu đoàn Nguyễn Huệ khóa 4/69. Một cảnh tượng khá cảm động trong lúc các ông bác sĩ dược sĩ nha sĩ đeo ba lô và vác túi đồ đạc trên vai y ạch chạy theo sau, dần dần chẳng còn hàng lối gì nữa cả. Mới được nửa vòng đã có người ngã xuống bỏ cuộc, và các khoa sinh 369, những người không chạy đứng quanh làm khán giả, đã đỡ họ đem đồ đạc vào.
Anh chạy dần dần lên đến hàng đầu, bám sát các khóa sinh cũ, chạy đủ 2 vòng quy định, tim đập hơi mạnh nhưng chưa sao. Khóa sinh 3/69 chạy thêm 3 vòng nữa mới ngưng. Sau đó phải ra tìm 4 ông bác sĩ còn khỏe để săn sóc mấy người bị xỉu.
Sau màn chào đón đúng kiểu quân trường này, đến màn xếp hàng theo thứ tự cao thấp để chia trung đội và cho mỗi người một danh số. Đại đội trưng tập được chia làm 4 trung đội. Trung đội 1 có ngay hỗn danh là trung đội ruồi, gồm toàn các bạn dưới 1 thước 6. Trung đội 4 cũng có hỗn danh là trung đội voi. Long thuộc loại cao nhất trong đám nên thuộc voi và mang danh số B205. B là tên của đại đội, sau này sẽ đổi thành F. Còn 205 là số thứ tự cao thấp. Sau Long còn có 3 hay 4 bạn cao hơn, mang danh số B206, B207, v.v. Danh số được viết thẳng trên mũ của mỗi người bằng phấn cho chắc ăn. Sau này phải may danh số này trên túi áo, bên trái là số, bên phải là tên.
Tiếp đến, các tân khoa sinh được hướng dẫn vào phòng với các dãy giường sắt chồng lên nhau, 2 phòng cho hơn 200 người. Nhiều người biết chuyện nói, giường chỉ để làm kiểng vì sẽ phải ngủ ngoài giao thông hào để tránh pháo kích. Đến chiều ngày đầu tiên, nhiều điều bất mãn từ khi đến quân trường này được dịp bùng ra khi cả đại đội họp lại và bầu ra một ban đại diện để tranh đấu. Chắc hẳn những người theo binh nghiệp không thể hình dung được sao trong quân đội lại có chuyện tranh đấu. Vì sức mạnh của quân đội là kỷ luật và tuân lệnh, cấp dưới phải tuân lệnh cấp trên, thi hành trước khiếu nại sau. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, các trung úy vào thụ huấn trong một quân trường dành cho những người chưa có cấp bậc gì cả, nên có những trái khuấy sinh ra bất mãn.
Đầu tiên là màn lột lon khi mới đến, rồi đến màn chạy biểu diễn làm trò cười cho thiên hạ. Quan trọng hơn là sự đồng hóa khóa y nha dược thú y sĩ chương tập 11 với khóa 469 là khóa chuẩn bị cho các sĩ quan trừ bị, sau đó sẽ đi học ở trường Thủ Đức. Bằng cớ là cái gọi khóa sinh dự bị sĩ quan trừ bị. Ngoài ra còn khám phá ra một chuyện khó tưởng tượng là cả đám bị đưa lên Quang Trung sớm 1 tuần lễ. Các khoa sinh 469 tuần sau mới phải bắt đầu nhập khóa. Như vậy là sẽ phải sống ở đây 10 tuần chứ không phải 9. Và tuần lễ đầu sẽ là thời gian uổng phí, chẳng làm gì cả. Thật ra sau này Long mới biết là người ta luôn nghĩ ra những chuyện vớ vẩn bắt mình làm, thông thường nhất là tạp dịch. Long viết lúc 10 giờ đêm ngày thứ nhất ở Quang Trung.
Ban đại diện sau khi được bầu họp hành xong vào gặp thiếu tá tiểu đoàn trưởng trình bày thỉnh nguyện. Đến 6 giờ được lệnh tập họp để sinh hoạt. Vào phòng họp rồi, lần đầu ra mắt ông thiếu tá. Ông này tên là Trần Văn Hiến, có vẻ thuộc loại người sắt đá lộ ra mặt. Ông chỉ nói vài câu rồi để thì giờ trả lời thắc mắc. Đại ý ông ta giới thiệu tiểu đoàn Nguyễn Huệ là kỷ luật nhất ở Quang Trung. Điều này đã nghe dọa dẫm rồi. Và biết bao khóa sinh dự bị sĩ quan đã trải qua, trong đó có cả tổng giám đốc, chánh án, thứ trưởng, mà vẫn phải làm các công tác tạp dịch như lau chùi cầu tiêu chẳng hạn. Nghĩa là khóa này cũng sẽ được đối xử giống hệt như các khóa sinh khác. Trai thời nay không có quyền trốn tránh gian khổ. Ông nói rất cương quyết và trả lời gọn gàng các thắc mắc. Chuyện thứ nhất là việc lột lon. Ông minh định rằng không phải là lột mà là tự động bỏ lon xuống. Đáng lẽ ông đại úy hướng dẫn của trường quân y phải giải thích rõ ràng chuyện này. Còn việc danh xưng thì sẽ được gọi là sĩ quan khóa sinh thay vì khóa sinh dự bị sĩ quan trừ bị. Ngoài ra, tuần này vẫn phải học nhưng kể như bỏ vì ngoài chương trình và đại đội này sẽ được đối xử giống hệt các đại đội khác để khi ra trường các anh còn tự hào là đã không bỏ phí 9 tuần luyện tập ở Quang Trung. Ông bồi thêm, khóa sinh sẽ phải làm việc 24/24, nghĩa là không có giờ để làm gì khác cả.
Câu nói này của ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn Nguyễn Huệ, làm Long đâm lo, vì chàng đang phải học ôn để thi chứng chỉ cơ nhiệt bên Đại học Khoa học. Thi viết là ngày thứ 3 mùng 10 tháng 6. Thật ra trong tuần lễ đầu tiên, chưa bận 24/24 giờ, nhưng thiếu tá dọa, nên Long cũng tìm ra được giờ ôn bài giữa những công tác tạp dịch.
Trung tâm huấn luyện Quang Trung ngày 4 là thứ năm mùng 5 tháng 6 1969. Mình yêu của anh, 6:30 sáng. Anh vừa xong công tác tạp dịch, nghĩa là vệ sinh trong trại, và hôm nay tiểu đội anh được giao phó cầu tiêu. Em tưởng tượng một tiểu đội 12 ông y nha dược thú y sĩ, tay cầm gầu nước, tay cầm chổi, xếp hàng trực chỉ cầu tiêu để công tác. Trong khi đó, những anh không phận sự đứng chờ ở ngoài để dùng cầu tiêu ngay sau khi làm công tác xong, vì lúc đó là lúc sạch nhất. 1:30 trưa. Sáng nay cả đại đội được thưởng thức món trà láng. Chung quanh trại toàn là giao thông hào và hố cá nhân. Trời mưa xuống là nước ngập và trôi đất ở thành vách xuống đáy. Bây giờ phải moi bùn lên chét vào vách, rồi dùng cái gà men bằng nhôm. Đây là gà men kiểu của Pháp ngày xưa, dùng để ăn cơm, có cái quai xếp lại, dùng làm tay cầm. Dùng cái gà men như cái bay để trà vào vách cho nó láng. Gọi là trà láng. Mỗi lần mưa xong lại phải trà láng lại. Vì từ hôm đến đây chưa khi nào trà nên công việc nặng nhọc. Suốt 2 tiếng đồng hồ mọi người hì hục làm mà chưa xong. Chắc chiều nay phải trà tiếp.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 40 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.